Đó, đây tôi mới nói dẫn một đoạn trong kinh cho quý vị thấy cái ý nghĩa, cái nghiệp, đồng nghiệp nó theo nhau. Nói một hôm nọ, Đức Phật ở núi Lương Thứ, Ngài ở trong cái hương thất, gần ở bên hương thất đó, thì thấy có những cái đoàn đi mà gọi là đi thiền hành đó, thì thấy có Ngài Xá Lợi Phất đi kinh hành với một số tỳ kheo đi theo Ngài Xá Lợi Phất đi kinh hành một cách cái thất của Phật không xa. Rồi kế đó một đoàn kinh hành nữa là Ngài Mục Kiền Liên với một số tỳ kheo đi theo Ngài Mục Kiền Liên cũng đông đảo, cách Phật cũng không xa. Rồi bên cạnh đó có một số tỳ kheo đi theo Ngài Ca Diếp đi kinh hành, một số người đi đông đảo cũng không xa. Rồi kế đó là Ngài A Nan với một số người đi theo kinh hành cũng không xa. Rồi kế đó nữa một số ngài theo Ngài A Nâu Lậu Đà đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Rồi một số người đi theo Ngài Phú Lâu Na đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Rồi một số người nữa đi tỳ kheo đi theo ông Đề Bà Đạt Đa đi kinh hành, cách Phật cũng không xa. Khi đó Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo ở gần bên, Phật nói rằng những người đi theo Xá Lợi Phất đó là những tỳ kheo đại trí tuệ. Còn những tỳ kheo mà đi theo Ngài Mục Kiền Liên đó là những tỳ kheo đó là đại thần thông. Là những tỳ kheo mà đi theo Ngài Ca Diếp đó là những tỳ kheo đều ưa tu hạnh Đầu Đà. Còn những tỳ kheo mà đi theo Ngài A Nâu Lậu Đà đó thì những tỳ kheo đó đều có thiên nhãn. Còn những tỳ kheo mà đi theo Ngài U Ba Ly đó thì những tỳ kheo đó là người kỳ luật. Những người tỳ kheo mà theo Ngài A Nan đó là những tỳ kheo đa văn bậc nhất. Còn những tỳ kheo mà đi theo Ngài Đề Bà Đạt Đa đó, đó là những tỳ kheo ác dục. Ác dục tức là có những cái tham không tốt. Như vậy thì Phật kết thúc rằng ở thế gian này ai đã theo người nào thì đó có cái nghiệp chung với người đó. Bởi vậy cho nên người theo Ngài Xá Lợi Phất là có cái nghiệp chung về trí tuệ, người theo Ngài Mục Kiền Liên thì có cái nghiệp chung về thần thông, vân vân. Cho tới Ngài theo Đề Bà Đạt Đa thì có cái nghiệp chung là ác dục. Thì cái nghiệp chung đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai nó cứ theo nhau. Bởi vậy cho nên bây giờ tôi nói chuyện gần. Ví dụ như giờ quý Phật tử thấy những người rượu chè say xưa mà ai thích chơi với người đó là người đó có cái nghiệp rượu không? Có nghiệp rượu tử như thế nữa, phải không? Còn người mà thích cờ bạc, nghĩa là luôn luôn người ngồi sòng này qua sòng nọ mà ai chơi thân với người đó thì sao? Thì cũng có cái nghiệp cờ bạc tự nhiên vậy, phải không? Còn người nào mà thích học hành, thích nghiên cứu mà ai chơi thân người đó thì sao? Tức là có cái nghiệp học hành nghiên cứu, phải không? Còn người nào thích tu, thích tụng kinh niệm Phật, ăn chay đi chùa hay ngồi thiền thì người nào thích chơi người đó thì có nghiệp gì? Có nghiệp tu. Thì như vậy rõ là mình thích ai đó là có cái nghiệp chung với họ, thấy không? Đồng nghiệp mà gặp nhau đó. Như vậy cho nên thấy những người chơi với nhau mình biết đó là có cái nghiệp chung rồi đó. Như vậy thì trong cái cuộc sống này quý vị mới thấy mọi người chúng ta ai ai cũng có cái đồng nghiệp và cũng có việc nghiệp. Thành ra bạn bè thân thích đó là gặp nhau là đồng nghiệp, phải không? Việc nghiệp thì trong đó có những ưu tư riêng của mỗi người, đó là cái việc nghiệp. Thì như vậy cái nghiệp nó là chi phối hết cái đời quá khứ, đời hiện tại và cả đời vị lai của chúng ta đó. Bây giờ quý vị kiểm điểm lại coi chúng ta có phải sống theo nghiệp không? Nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái nghiệp thiện, cái nghiệp ác nó là cái gốc để mà lôi, để mà dẫn chúng ta tới chỗ tốt, tới chỗ xấu, phải không? Nếu chúng ta là thích rượu chè thì cái nghiệp đó dẫn chúng ta tới với những người bạn rượu chè, phải không? Còn thích chúng ta thích học hành nghiên cứu thì cái nghiệp đó dẫn chúng ta tới với những người ưa học hành nghiên cứu. Thì như vậy, nghĩa là mỗi cái chúng ta thích là mỗi cái theo cái nghiệp chung của riêng, rồi nó gặp lại với cái chung. Mỗi người có cái nghiệp riêng đó, rồi tự nghiệp riêng đó dẫn chúng ta tới cái chung. Như vậy thì chúng ta đã biết rằng nghiệp là cái chi phối tất cả. Thì chúng ta là người Phật tử muốn tu thì phải làm sao? Trong hai cái nghiệp tốt và nghiệp xấu, chúng ta chọn cái nào? Chọn cái nghiệp tốt. Hàng ngày chọn nghiệp tốt, nghĩa là thay vì mình tới với bạn rượu chè thì mình tới với bạn học hành nghiên cứu, phải không? Thì chúng ta được mở mang trí tuệ. Còn nếu thay vì chúng ta đi cờ bạc rượu chè thì chúng ta tới chùa, tới học đạo với những cái người ham tu ham học, thì như vậy nó tạo cho chúng ta cái nghiệp lành, cái nghiệp tốt. Còn nếu mà mình cứ chạy theo cái kia, tức là thành là cái nghiệp dở, cái nghiệp xấu. Mà nếu có cái nghiệp dở, nghiệp xấu thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái chỗ không tốt. Như vậy thì quý vị đã thấy rõ cái nghiệp nó có một cái sức mạnh, nó dẫn dắt chúng ta trong đời này và cả đời sau nữa. Bởi vậy cho nên trong quá khứ nó đã đưa đẩy chúng ta tới những chỗ lành, chỗ dữ rồi, rồi vị lai nó cũng đưa chúng ta như vậy. Thì hiện tại này là cái thời mà chịu ảnh hưởng cả hai. Hiện tại là cái thời nó chịu ảnh hưởng của quá khứ, rồi nó lại gieo cái ảnh hưởng của vị lai nữa. Cho nên cái thời này là cái chặng đường tối quan trọng. Cái quá khứ mình phải trả, cái vị lai mình sẽ gây dựng. Mình gây dựng tốt, gây dựng xấu là chính trách nhiệm hiện tại của mình. Như vậy thì trong thời vị lai, quý vị muốn mình thế nào? Muốn mình tốt đẹp, muốn mình sang cả, muốn mình đầy đủ phước đức, hay là muốn mình là kẻ lang thang đói rách, muốn mình là kẻ tật nguyền khổ sở? Tự nhiên ai cũng nghĩ sau này mình nếu còn trở lại là phải tốt đẹp hơn, phải không? Sung sướng hơn mình mới chịu, chứ còn khổ hơn bây giờ là không ai chịu hết. Như vậy thì muốn cho mai kia bằng và hơn bây giờ thì bây giờ phải chuẩn bị cái gì? Đó là chuẩn bị những cái nghiệp lành, phải không? Chuẩn bị nghiệp lành tức là chuẩn bị những cái điều thân làm lành, miệng nó lành, ý nghĩ lành, từ ý nghĩ lành rồi miệng mới nói lành, thân mới nghĩ lành. Cho nên vừa có một cái niệm khởi lên, nếu niệm đó là tốt thì chúng ta nuôi dưỡng nó, theo nó để tạo thành cái nghĩ tốt. Còn nếu là cái nghĩ xấu thì chúng ta chặn đứng nó, bóp chết ngay trong trứng nước đi, thì cái nghiệp ác nó không có, phải không? Chứ còn nơi mình nó có đủ tốt có, xấu có. Quý vị kiểm là mình có đủ mấy thứ đó không? Gặp cái người mà đàng hoàng, chân chính, đạo đức ấy, nói chuyện thì mình nghe mình cũng cảm thông, mình cũng mến. Còn gặp mấy cái người mà họ hơi gian trá xảo quyệt, họ lại họ lừa bịp, họ nói chuyện làm giàu mau như trở bàn tay này kia, nghe là có khi cũng ham, phải không? Bởi vậy cho nên rồi nó dễ lầm đó. Vì vậy mà chúng ta phải biết, nếu mà có cái niệm xấu nó dấy lên chúng ta phải chặn ngay, còn cái nào tốt là chúng ta nuôi dưỡng nó. Thì như vậy là chúng ta biết chuẩn bị cho cái đẹp của ngày mai. Còn nói về cái nghiệp quá khứ chúng ta phải trả, thì khi chúng ta sanh ra đời, có nhiều người sinh ra thì ở trong hoàn cảnh hết sức tốt đẹp, phải không? Có người sinh ra ở trong hoàn cảnh rất là xấu xa, rồi người ở trong hoàn cảnh tốt đẹp thì tự hào phách lối rằng ta là có phước, ta là được đầy đủ cái tiện nghi. Còn cái người xấu xa kia thì tự tủi tự hổ. Như vậy đó là cái không biết cái nghiệp của mình đó. Tuy nhiên đời trước không có duyên lành, cho nên hiện tại mình sanh trong cảnh khổ. Tuy là khổ nhưng mà biết khéo chuyển, khéo cố gắng thì sau này nó cũng hay. Còn bây giờ nếu trước mình được sung sướng, rồi tự hào phách lối, rồi chừng hưởng hết cái sướng đó rồi, tới chừng đó khổ tới, chừng đó mới hối hận không kịp. Bởi vậy cho nên người biết cái nghiệp trước, gặp cảnh khổ không chán, không phiền, gặp cảnh vui không tự cao, không ngã mạn, thì đó là cái người biết mình sở dĩ và được phước đây là do trước mình làm lành. Bây giờ mình sanh ngã mạn khinh người thì đó là cái hết cái phước, mà hết phước thì mình sẽ khổ. Nên biết vậy thì quý vị mới thấy chúng ta hiểu được cái ý nghĩa nghiệp, nó có cái giá trị đưa chúng ta tới cái chỗ an vui hạnh phúc trong đời này và đời sau, và nó cũng tạo chúng ta một sức mạnh để mà chịu đựng những cái khó khăn trong hiện tại. Mình không sợ cái gì mà nó đến với mình khó khăn, cũng là cái duyên trước mình đã tạo, chấp nhận mà chuyển hướng đó, nghĩa là trong cái khổ chuyển thành vui, thì đó là sáng suốt. Còn nếu khổ mà kêu trời rên rỉ thì không sáng suốt. Đó là cái tinh thần nghiệp của đạo Phật. Nhưng mà giờ nói tới nghiệp đó, thì Đức Phật lại còn dạy thêm